Cuộc đời á, đừng bao giờ mình nghĩ rằng cái gì sẽ là bế tắc cả. Khi nào nó đến cái kết cuộc thì tự nhiên nó có cái đường nó thông. Cái này ở trong quẻ dịch ta nói cùng tất biến, biến tất thông. Khi mình đường cùng thì mình sẽ linh động ứng biến, và khi mình ứng biến được là mọi việc nó sẽ thông. Và Pháp Hòa đã, quý vị sáng cái quý vị chắp tay, cái quý vị nghĩ Pháp Hòa đi đường thẳng, cái không ngờ Pháp Hòa đi đường quẹo. Quý vị quẹo trái, nghĩ Pháp Hòa quẹo trái mà không ngờ Pháp Hòa băng qua bên phải. Cái đó gọi là gì? Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Có nhiều khi trong cuộc sống á, mình cầm cái vòi nước nè, mình tưới cây hoa, ai ngờ hoa chết ngắt, cỏ mọc không. Có không? Ở nhà mình phải không? Cuộc đời cũng vậy. Nhiều khi mình cố ý mình làm đó cho nó nên, mà rốt cuộc đó nó hư, mà khác nó xanh. Không? Và thường thường á, là mình lúc nào cũng vậy, có bên này thì phải có bên kia. Không bao giờ cuộc đời nào mà nó chỉ có một bên, mà Đức Phật không bao giờ cho mình cái thấy đó. Và cái thấy đó gọi là biên kiến. Biên kiến là gì? Thấy một bên, phải không? Mà nếu như mình thấy cứ một bên mình nhìn thì mình bị một cái kiến, cái thấy đó gọi là biên kiến. Mà biên kiến thì thường làm mình khổ. Nếu như mà mình thấy, mình biết rằng mình có bên này, có bên kia, thì mình cái thấy mình nó trọn vẹn á, thì mình đỡ khổ. Thật ra mình bị mắc vào một cái biên kiến, tức là thấy lệch một bên, thì chả ai khổ gì, cũng có chút chút, nhưng mà người khổ đầu tiên là mình. Tại vì mình cứ một chiều thấy mà một bên của mình đó, thì không bao giờ mình có được sự an lạc và giải thoát. Mà cái mà Đức Phật dạy chúng ta là phải tập cho mình có cái nhìn vẹn. Cho nên á, khi mà Đức Phật nói tôi thấy sự sanh tử của chúng sanh giống như một người lính đứng gác cửa, ai ra vào cửa nào, mỗi ngày giờ giấc như thế nào biết rất rõ. Còn mình đó thì coi như là lúc nào cũng gặp cảnh gì thì mới ngộ cảnh đó thôi. Tại vì cái kiểu của mình là phần giác. Phần giác là gì? Giác từng phần. Khổ phần nào, giác phần đó. Không? Tức là mình, thí dụ bây giờ mình khổ tiền, khổ bị người ta lừa gạt làm ăn, chừng đó mình mới thấu, mình lúc đó mình mới thốt lên là thế thái nhân tình. Không? Rồi cái khi nào mình bị khổ vì tình, mình mới biết là nó quằn quại như thế nào. Không? Có quằn quại đớn đau mới hiểu được tình yêu. Rồi lúc đó cái mình bắt đầu ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Rồi lúc đó mình mới, lúc cuối cùng mình tùm lum tà la hết, cái cuối cùng mình thốt lên được câu chân lý: ôi hay, đời ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngày bình yên. Vậy thì cái bình yên là cái rất cần cho cuộc sống, mà không phải ai cũng có, phải xin mới có. Bình yên mà phải van xin đó. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay, ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền. Hỏi coi mình đã từng sống như vậy chưa? Mình đã hoang phí rất nhiều thời gian của mình cho những cái microphone hết pin. Quý vị thấy đời em nó khổ không? Cầm tới cái microphone nào hết pin cái đó. Một là nó giống chủ, hai là em pin mạnh hơn nó. Cho nên á, có những cái lời một câu nhưng nó cũng đủ làm cho mình khai ngộ. Nếu mà quý vị nào mà nhìn vào cái thao mà người ta đựng, ta nhốt mấy con cua đó. Con cua nó bị nhốt ở trong cái thao rồi nó cố tình nó leo lên. Nhưng mà thường thường á, hễ con cua nào mà leo lên tới gần phân nửa là gần ra khỏi là bị con cua thứ hai nó kéo xuống. Và chúng ta sống y như cua, thấy người nào hơn mình là kéo họ xuống. Và chỉ cần cái hình ảnh đó nó cũng đủ quán chiếu về cái bản chất của cuộc sống. Cho nên vì vậy mà cái cõi này được gọi là cõi ta bà. Chữ ta bà nghĩa là gì? Hả? Có ta với có bà. Chứ có ai nữa đâu. Dịch kinh kiểu đó là chết đó. Ta bà là phiên âm từ tiếng Phạn là sa ha, nghĩa là kham nhẫn. Nếu mình đã là người ở cõi đời này, cõi ta bà này, thì chúng ta phải sống bằng cái chất liệu của kham nhẫn. Kham nhẫn đủ thứ hết. Kham nhẫn hoàn cảnh, tham kham nhẫn con người, kham nhẫn mọi thứ. Để nó hướng dẫn chúng ta đến cái chỗ giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự tâm và giải thoát hoàn toàn. Có nhiều khi mình ở trong một cái cảnh khổ, nhưng mà giờ đi đâu? Không có đường để đi. Không lẽ sống khổ vậy hoài sao? Thì phải làm sao giải thoát ngay cái khi mình đang sống trong cảnh đó. Cái đó gọi là giải thoát hoàn cảnh. Tại vì mình không thể chạy ra khỏi hoàn cảnh đó. Bây giờ chỉ làm sao tâm mình có được giải thoát, để mình sống ở trong hoàn cảnh đó mà mình vẫn an nhiên bình thường. Ví dụ như mình phải sống trong một cái hoàn cảnh là mình ở chung với dâu hay là với rể. Dâu thì chua hay là rể thì dày đặc, nhưng mà cũng chưa chắc. Nhiều khi rể tốt, dâu ngọt, nhưng mà tự thân mình không hài lòng với tất cả cái hoàn cảnh xung quanh thì mình cũng tự làm khổ mình. Cái vấn đề các vị hãy bình tĩnh. Có dịp em sẽ tâm sự đời làm dâu của em. Quý vị làm dâu chỉ có một bà má chồng, mà quý vị còn viết cả đống giấy lên rên này. Mà đời em đi tới đâu là làm dâu tới đó. Em rên với ai? Cho nên người tu là làm dâu đó. Làm dâu trong họ đó. Nhưng mà tại sao mình vẫn cười, mình thoải mái được? Là vì mình biết kiếp tầm phải nhã tơ. Nếu con tầm mà nó ăn lá dâu, mà nó nhả ra lá dâu, thì con tầm đó không thành công. Con tầm ăn lá dâu mà phải nhả ra tơ, mình nuốt đau khổ mà cuối cùng ra hạnh phúc, là mình là con tầm thành công. Nếu mà con tầm ăn lá dâu mà con tầm nhả ra lá dâu là bình thường. Tầm ăn dâu mà nhả ra tơ. Để có thơ viết về tầm. Quý vị thấy được hình ảnh con tầm. Mình cũng thế. Không ai trong chúng ta ngồi đây mà không làm một con tầm. Mà không ai trong chúng ta ngồi đây mà không ăn lá dâu. Mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta nhả ra tơ hay là chúng ta nhả ra dâu. Nếu mà nhả ra tơ là tự tâm giải thoát, hoàn cảnh giải thoát, rồi cuối cùng mình bị luộc để lấy tơ. Tôi kiếp tâm mà. Thật ra mình thấy được cái đó đó là mình giải thoát hoàn toàn. Giải thoát có ba loại: giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự tâm và giải thoát hoàn toàn. Cho nên đạo Phật nói giải thoát không có nghĩa là mình dãy để mình thoát chỗ nào, mà mình giải thoát ngay trong đời sống hiện tại. Bản chất của cuộc đời là ta bà, là phiền não. Nhưng mà mình là một người có tu, cũng giống như người ta đưa mình một bó rau, đâu có ai bưng nguyên bó rau đi luộc đâu, phải lặt rau. Và lặt rau là phải lựa, lá nào héo thì bỏ, lá nào tươi thì giữ, cái nào già thì cắt nhỏ ra ăn. Ví dụ như là ở đây là rau nhút đó, nó mắc tiền lắm, cộng già dục hết còn gì ăn. Xắt nhuyễn ra nấu nó có mùi thơm. Đó, biết làm dâu rồi đó. Quý vị biết là ở Canada đó, chỗ Pháp Hòa ở là nó hẻo lánh, người Việt ít. 6 tháng mùa đông, đâu có phải như ở đây quý vị là nắng ấm 4 mùa, phải không? Tiếng Việt quanh năm. Bên kia là mùa đông, một tép xả héo $1, trong khi đó ở đây 3 tép xả mập 49 sen. Em đi dọ giá rồi. Làm dâu dễ má chồng khen. Một trái dưa leo $5, ở bên này 3 phao dưa leo 99 sen. Quý vị thấy không? Thật nữa là nhiều khi quý vị ở trong cảnh giải thoát mà quý vị đâu có biết. Không lẽ em đang ở đâu? Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là thật sự ra đó, nếu mà nói về cái khổ, ở đâu cũng có khổ. Cái vấn đề là chúng ta nhận ra nó, và chúng ta không hiểu thì chúng ta thấy cái khổ mình hình như cùng cực. Nhưng mà có những người khổ hơn như thầy Pháp Hòa mà mình đâu có biết. Cho nên rồi mình sẽ có một câu thần chú: thị vô đẳng chú, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Câu là gì? Cố gắng là yết đế, cố gắng hơn nữa là ba la yết đế, cố gắng thêm một chút nữa là ba la tăng yết đế, bồ đề là tới rồi. Ta bà ha là reo mừng, I am home. Bravo. Còn câu thần chú nữa là gì? Câu thần chú nữa là gì? Trong cái cõi mà so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình hạt cát có ra chi? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình là hạt cát có ra chi? Nếu quý vị muốn đọc thơ buồn không? Hằng hà sa số, ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Cũng bài thơ. Cho nên nếu mình nói là mình khổ không? Có người khổ hơn. Mình vui cũng có người vui hơn. Thì thôi, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có trời, có người mà cũng có ta. Cho nên khổ đau không phải một người, mà có mình đóng góp trong đó. Tại mình sanh sự nên sự tình mới sanh. Nếu không sanh sự thì sự nào có sanh? Nhớ đó không? Tại mình sanh sự mới có sự sanh. Thì cho nên cụ Nguyễn Du á, khi mở đầu tác phẩm thì cụ nghĩ rằng đời sống con người mình là do ai đó đặt để, nhưng cuối cùng cụ ngộ được chân lý thì cụ nói sao? Có người, có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là dây oan. Chữ tình này không phải là tình cảm bình thường. Chữ tình là khi mình vướng vào một cái gì thì nó đều là cái sợi dây cột mình hết. Không nhất thiết phải là tình yêu, bất cứ một thứ cột chặt nào đều là tình cả. Thí dụ như bây giờ mình thương thầy đó, mình cúng ổng ly chè, ổng bưng đưa người ta, rồi đó, cái ly chè đó trở thành ra cái ly chè tình. Giận thầy không bao giờ cho thầy ăn nữa. Tu là cội phúc, xả được cái đó là cội phúc nó trở về. Mình dính cái ly chè đó là dây oan của mình đó. Thầy thì vẫn vô tình cho chè, cho 2 ly, cho 3 ly mỗi lần mình đưa. Còn mình cứ cố ý đó 2 ly rồi đó, 3 ly rồi đó. Rồi cuối cùng làm gì? Mình bị cộng 5 ly tại liếc ổng hoài. Mỗi lần gặp thầy đâu liếc đó, tại ổng cho tôi, ổng cho ly chè của tôi. Có người mà cũng có ta. Cái cuối cùng hiểu là tu là cội phúc. Cái chữ tu đây nghĩa là khi chúng ta xả được, chúng ta không cột bất thứ một cái vướng mắc nào thì chúng ta sẽ an nhàn. Cái câu đó Pháp Hòa muốn trả lời cho một bác Phật tử đây. Kính thưa thầy, con nghe các thầy giảng pháp 10 năm nay rồi và con cũng thấm nhuần đạo pháp. Con đã được ăn chay trường 10 năm rồi, con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm. Dễ sợ chưa? Bởi em đâu có dám đọc liền. Và đây câu này mới hay nè. Con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm và có trí tuệ nhiều lắm. Tất cả chúng sanh, tất cả các sinh hoạt hàng ngày giữa cõi đời này đối với con có thể bỏ hết để làm sao cũng được, hết có bị người ta chửi cũng không sao. Nhưng còn một chút phiền não là vì chữ ái. Thương con út của con, nó rất là thông minh, học giỏi lắm. Nó có việc làm trong xã hội tốt. Có cái là yêu không đúng chỗ. Tại vì bác viết như vậy Pháp Hòa phải diễn đạt, chứ đọc sơ sơ quý vị không hiểu được. Yêu không đúng chỗ, người khác đạo và không cùng chủng tộc, làm cho cái tâm phiền não của con còn một chút. Vậy xin thầy giải thích cho con bỏ cái tâm phân biệt này. Hồi nãy ở trên nói lòng từ bi con lớn, hồi nãy mình đọc xong cái xuống như này từ từ. Lòng từ bi của con lớn lắm và trí tuệ của con cũng nhiều lắm. Thưa bác, Pháp Hòa đọc như vậy là tại vì tâm trạng của bác rất giống Pháp Hòa. Nhiều lúc mà mình thương yêu rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả, không thèm yêu ai nữa. Thật ra đúng là ái, cho nên Phật mới xác định trong kinh là ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu cái sự ái luyến của chúng ta không nặng, chúng ta không có mặt ở đây. Vì cõi đời này nó kết tụ bằng chữ ái. Ái là yêu. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Tại sao bị đục phù mỏ? Thưa đại chúng, khi mà mình ái á, là mình yêu. Mà yêu á, là có đối tượng của yêu. Quý vị nhớ nha, hễ ái là có đối tượng của ái. Mà hãy có đối tượng tức là có dính mắc. Có đối tượng là có dính mắc. Ví dụ như bây giờ mình nhìn trong đại chúng đây, mình đi khóa tu 2 ngày nay, mình chưa có người nào lọt vô mắt mình hết á, thì mình bình thường, ngồi đâu cũng được. Mà kể từ khi mình để ý người đó rồi, cái mình cứ như vậy nè. Cái bạn hỏi làm gì? Không có, không có. Tại tôi mỏi lưng quá. Cái người nào mà dính rồi dễ biết lắm. Ủa sao không thấy vậy kìa? Hỏi thấy gì? Ờ đâu biết gì đâu. Sao chưa thấy thầy? Cho nên khi mình ái nghĩa là mình có đối tượng của cái đó. Mà hãy có đối tượng là có dính mắc. Em ăn, em nói, em cười. Kiếp này không có hai người như em. Có đối tượng. Cho nên nếu mà mình thương, mình đã thương con mình, mình đã tin rằng mình có đủ từ bi, có trí tuệ, và thậm chí mình nói con mình nó thông minh, nó học giỏi, thì tại sao mình lại không cho nó đủ trí tuệ, thông minh để nó chọn người đó yêu? Mà nếu nó chọn đúng người mình thì mình yêu chứ đâu phải nó. Vừa rồi Pháp Hòa có nghe một câu chuyện. Thì cái cô này cô ép đứa con của cổ cưới một người mà nó không yêu. Thì khi nó cũng vì chữ hiếu, nó nghe lời nó cưới về, nhưng mà nó chưa bao giờ nó thương. Cho nên mỗi lần mà nó đi chợ á, thì nó không biết, nó vô nói mom, call your wife to go with you. Mẹ ơi, mẹ đi vô kêu vợ của mẹ ra đi chợ chung. Tại vì nó cũng không có cái cảm giác, nó không có cái feeling khi phải đi một cái người bên cạnh mà nó không có. Nó nắm tay nó ra mồ hôi. Nó không làm được, nó không có cảm giác được. No feeling. Cho nên á, thôi bây giờ giải quyết gọn gàng. Bác đã đủ lòng từ bi thì thương cái người nó yêu như bác thương con của bác. Mà bác đã tin rằng, nếu bác nghĩ rằng á, tại sao nó không yêu người cùng chủng tộc, nếu nói như vậy thì tại sao người Mỹ mở cửa cho mình vô đây? Người Mỹ người ta mở cửa cho mình vô đây mà người ta không hề nói mình là chủng tộc nào cả. Mà nước Mỹ được gọi là gì? Hiệp chủng quốc. Như vậy thì không phải là vấn đề ở đứa con, mà vấn đề ở nơi mình. Mình có một cái bệnh, gặp người Mỹ kêu ngoại quốc, mà trong khi đó mình ngoại quốc mà mình không biết. Mình là ngoại quốc chính gốc nè. Hay không hay?
Hay
quá. Mình mới là ngoại quốc chính gốc nè, mà mình gặp người ta mà cũng kêu ngoại quốc. Cho nên thưa bác là cái tâm trạng của bác là rất dễ cảm thông, nhưng mà chính còn chút này nữa là làm bác khổ. Một chút thôi. không nhiều đâu bác ạ. Tại vì lòng từ của bác rất lớn và trí tuệ bác rất nhiều, và đứa con bác rất thông minh. Hai ba cái rất gom lại thì Pháp Hòa cũng rất hoan hỷ. Nếu pháp giảng của Phật chỉ là phương tiện để giúp chúng sanh đi đúng đường tu thì sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm cũng chỉ là phương tiện giáo dục thôi hay sao? Hoàn toàn không có sự linh ứng để nguyện cầu sao? Thì cái câu này muốn hỏi là nếu mình nói rằng tất cả pháp của Phật chỉ là phương tiện độ chúng sanh, vậy thì mọi sự linh ứng như thế nào? Thưa đại chúng, nếu ở cái mặt mà gọi là phương tiện thì cái nào cũng là trân trọng hết á. Nhưng mà nếu ở cái mặt nhìn thẩm thấu tất cả mọi sự việc thì cái passport Mỹ mình đang cầm trong tay cũng chỉ là tờ giấy. Nếu nói cho đúng, thí dụ bây giờ mình chết đi là cái passport hết giá trị, phải lãnh cái passport khác do thầy Pháp Hòa cấp. Thôi mình còn sống thì mình cầm cái passport, một tờ giấy đó, và nó được mệnh danh là cái passport, cái hộ chiếu của Mỹ, thì mình thấy nó giá trị. Nhưng mà ở giá trị đây là một phương tiện để qua lại giữa giao thông giữa các nước. Nhưng mà thật sự nếu nói cho cùng, nó cũng chỉ là một tờ giấy được đặt trong một cái tên đặc biệt là hộ chiếu nước Mỹ. Ví dụ vậy đó. Cái visa mà quý vị xin đi nước này nước kia, nhiều khi cái visa nó nhăn nhó, nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà phải xin cái giấy đó mình mới qua nước người ta được. Nhưng mà nói cho cùng thì nó cũng chỉ là tờ giấy. Cho nên nếu mà nói rằng á, cái nào cũng quan trọng thì cái hột, một hạt cát, một cái hoa nó cũng quan trọng. Còn nếu nói mọi pháp nó bình thường thì không có gì đặc biệt hết. Vậy thì ở đây á, sự linh ứng có, đã là phương tiện mà. Nói giờ cô đau khổ quá, cô bệnh tật nhiều quá, cô niệm Đức Quan Âm đi. Hồi nãy có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa nè. Hai vợ chồng đăng ký cho thằng boy mới có 1 tuổi đó, hay 6-7 tháng gì đó, nhá kéo. Mà Pháp Hòa đi ngang qua đâu biết, tưởng hai vợ chồng. Pháp Hòa nhá hai vợ chồng mà không nhá nữa. Tại mình nghĩ trong bụng nhỏ này biết gì đâu nhá. Thấy ba má nó chồm lên thì mình nhá ba má nó. Cuối cùng ba má nó phải chạy lên nói thiệt: ủa Pháp Hòa tưởng anh, dạ con ăn ké thằng này. Rồi thế là mình phải cầm thằng nhỏ lên nhá nhá nó. Thưa đại chúng, cái nhá kéo này, nếu mà quý vị: ôi tại tôi thấy người ta làm, tôi theo phong trào, tôi làm theo cho vui, thì cũng là làm. Nhưng mà nếu hồi nãy cái tâm mình thành kính thì cái đó nó tự nó tác dụng. Xi măng á, tráng ra miếng vuông vuông để dưới đất kêu tấm đan, đổ vô cái khung có ông ngồi về kêu ông Phật, cũng là bịch xi măng nãy đó. Mà hãy đục đẽo ra cái dáng thì gọi Phật. Ở cái hình thức nào đó mình kêu tấm trải đường. Nhưng mà nếu mình tâm thanh, nó là Phật. Quý vị lại tưởng, quý vị gặp tượng là quý vị lại muốn chết luôn. Mà nhiều khi người sống, người thương của mình kế là kệ forgot đó đi. Nhưng mà mình cứ lo một cái tượng. Nhưng mà tượng lính, không phải tượng ban phước cho mình, nhưng mà tâm mình thành vô đó. Cho nên sự linh diệu có. Thầy Pháp Hòa mới nhắc đứa nhỏ, thầy Hòa kể, người mẹ mới kể là đứa con này khi đi ultrasound bác sĩ xác định nó bệnh syndrome. Con về con tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi, mấy tháng sau đi thử lại, bác sĩ nói nó bình thường, không bệnh gì hết. Pháp Hòa không có quảng cáo kinh Địa Tạng, không phải quảng cáo sự linh diệu, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói tâm thành tất ứng. Thấy không? Người mẹ đau khổ vì đứa con bệnh, giờ nghe lời phương tiện, thay vì người mẹ cứ nghĩ bệnh về đứa con nó ảnh hưởng tới cái bào thai, bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa, đừng nghĩ tới nó, đừng nghe tiếng nó nữa. Thì á, người mẹ thay vì suy nghĩ ảnh hưởng đứa con, bây giờ không suy nghĩ nữa, đem tâm vô tụng kinh. Và cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm positive. Cái tâm positive, cái tâm mà năng lực của sự tích cực, không nghĩ tới tiêu cực, không nghĩ khổ đau, mà hãy người mẹ nó ảnh hưởng đứa con, đứa con nó ở trong cái bụng của mẹ, kêu là tử cung. Tử cung là gì? Là cái cung điện của đứa con mình. Thì khi mà đứa con, người mẹ mà đau khổ thì đứa con nó ảnh hưởng. Quý vị để ý, người mẹ khi có thai mà buồn chồng mà khóc hoài, sanh đứa con ra nó có phần đau khổ, mắt nó buồn buồn, nó cười không được, nó ảnh hưởng lắm. Mà người mẹ không dám ăn, không đúng là làm tất cả mọi điều nghĩ tới đứa con. Thì thay vì bây giờ nghĩ negative, tiêu cực, thì nghĩ positive, tụng kinh. Thì khi mình tụng kinh thì mình đem hết cái tâm, cái năng lực mình chuyển, thì biết đâu chừng nó có sự chuyển hóa trong đó, vừa có sự màu nhiệm mà vừa có sự kết hợp khoa học. Bệnh của mình đó, nhiều khi bệnh một chút, nhưng mà cái khổ đau của mình nó làm cho mình bệnh nhiều hơn. Tại bệnh đó, là nó có thân bệnh và nó có tâm bệnh. Bác sĩ nói mình có triệu chứng thôi chứ chưa nói xác định, là bắt đầu mình về mình lo, mình rầu. Thì mình làm, mình tăng trưởng cái lo rầu, cái độc tố đó, nó đi vào trong cái chỗ độc đó nhiều hơn. Cho nên nó có ảnh hưởng thân tâm. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền, mình tụng kinh là cái giây phút mình quên tất cả mọi phiền não, để mình đưa tâm mình vô cái chỗ an trú đó. Mình đưa tâm mình vô an trú đó là mình 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó rời khỏi cái đó. Cho nên ví dụ mình tụng nguyên bộ Pháp Hoa là 12 tiếng, tại vì mình phát nguyện tụng trọn bộ Pháp Hoa. Mà cuốn Pháp Hoa nó có thể tụng 12 giờ mới xong, thì 12 tiếng đồng hồ vì mình phát nguyện tụng. Cho nên mình 12 tiếng rời tất cả những suy nghĩ tiêu cực, để đưa tâm mình vô chỗ tích cực 12 tiếng. Mình lại ngũ bách danh Quan Âm, là 500 danh hiệu Quan Âm, mình lại được cái tâm mình giao vô đó, quên hết những cái phiền não kia. Cho nên là phương tiện, nhưng mà trong phương tiện nó có work. Pháp Hòa ví dụ như là hết giờ rồi, thầy anh Nhi này là hết. Cho nên nó nghiệp gì? Nghiệp này là nghiệp thiếu sự trí tuệ. Nói rõ là theo Phật là trong tam độc, cái này gọi là gì? Si mê. Thưa đại chúng, chữ si mê là gì? Chỉ là mình không rõ được lẽ thật thì gọi là si mê, chứ không có gì cả. Không có cái ý chửi rủa gì mình đâu. Nhưng mà ở hoàn cảnh nào, nó rơi vào cái trường hợp nào. Cho nên đó, các vị hay thờ thần tài đó, thờ thổ địa đó, nếu mà mình lấy theo Phật giáo là không có thần tài thổ địa. Nhưng bây giờ nếu quý vị nào lỡ thờ thần tài thổ địa, thì Phật giáo sẽ đem ánh sáng của Phật giáo soi vào cái ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa. Thần tài là gì? Là ông thần giữ tiền. Thổ địa là gì? Là ông chủ đất. Ở đây mình có là thổ địa của nhà mình chưa? Chủ đất cái nhà mình đó. Nhưng mà mình không biết giữ tiền thì đất cũng bán luôn, nhà cũng on sale luôn. Cho nên cuối cùng chẳng làm được thần tài, mà cũng chẳng làm được thổ địa. Thổ địa là cái tâm cương quyết của mình gìn giữ mọi thứ. Tại vì kim, thổ sanh kim, ở trong đất nó sanh ra vàng. Vậy thì đất là đất tâm. Nếu đất tâm mà được vững thì vàng của nó có. Cho nên thờ thì cứ thờ, mà nghĩa thì phải hiểu. Thì thờ mà không có trách ổng, tôi thờ hoài cúng quá mà ổng phù hộ nghe. Thờ ông thần tài là thờ cái tinh thần giữ tiền của mình, giữ của mình. Thổ địa là mình làm sao giữ nhà cửa mình cho yên ổn nè. Giữ nhà cửa cho yên ổn là thổ địa. Cho nên cái nghiệp là nghiệp si mê. Vì muốn giữ lời hứa với má con trước khi bà qua đời nên con không thể bỏ đứa cháu này được. Nghĩa là đứa cháu đen đỏ này đó. Chữ bỏ đây không có nghĩa là mình ruồng bỏ gì nó. Nhưng mà có đôi lúc phải để cho nó tự tỉnh giác. Mình quên nó tạm thời để cho nó tỉnh, chứ không phải là mình quên nó để nó nhớ nó phải làm gì. Chứ không phải là mình là người sống vô tâm vô cảm mà mình không ngó ngàng gì tới nó. Sau một thời gian thực tập buông bỏ khá lâu, bây giờ tâm con ngoài hỷ lạc còn có một trạng thái là nhìn mọi sự việc xảy ra, tâm con rất bình thản, không phản ứng dù vui hay buồn. Có phải là tắt lửa lòng không? Giờ qua tới tác phẩm rồi. Thế đại chúng, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái chương gọi là phàm làm người có 20 điều khó, nhân hữu nhị thập nan. Trong đó có một câu là vô tâm là khó. Chữ vô tâm á, như vị đạo hữu, vị Phật tử này á, coi như là bây giờ mọi sự việc xảy ra bình thản không phản ứng, thì cũng đang lo là không biết mình có bị tắt lửa lòng không. Muốn biết lát lên gặp em mồi lại là em biết liền. Học đạo vô tâm khó. Vô tâm là gì? Nghĩa là tâm mình không phải là thờ ơ lãnh đạm trước sự buồn vui khổ nạn của người khác, mà mình làm tất cả sự việc nhưng mà tâm mình không có dính mắc. Cái đó mới gọi là vô tâm. Chứ không phải thấy người ta khổ cái cũng lạnh ngắt. Tôi thấy vô tâm. Cũng giống như là cái vị thầy tu đó mà được một cô gái đẹp ôm vậy đó. Cái cô đó cũng được một bà cụ nói: con, bà nuôi ông thầy đó tu mấy năm rồi, giờ thầy bà muốn thử lòng thầy. Con lại con ôm thầy coi, con hỏi thầy coi, thầy ơi, thầy có feel không? Ôm thầy một cái. Thầy trả lời liền: cô đừng có hồng dụ tôi. Tâm tôi bây giờ lạnh lắm, giống như cái cây khô mà ở bên cái vách núi lạnh vậy đó. Cây khô mà ở vách núi lạnh là khủng khiếp lắm. Nếu như mình mà thầy mình tu cỡ đó là mình lại muốn chết luôn. Thầy này tu đàng hoàng, nhưng mà đối với bà già, thầy này tu chưa tới. Thì bà già đuổi đi thời gian thấy cũng tội, nuôi tu trở lại. Và sau lần này bà kêu cô gái khác ôm thầy lần nữa, hỏi là bây giờ thầy cảm thấy sao. Thì lúc đó thầy này trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Nghĩa là cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm làm sao tôi biết, bà già là người thứ ba thì làm sao biết chuyện hai chúng mình. Cho nên thầy mới trả lời là: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ở đây cũng vậy. Mình tu không phải là biến mình thành cỏ khô như ông thầy lúc trước, phải không? Biến mình thành cỏ đá, mình vô tri lạnh nhạt với tất cả không phải. Nhưng mà mình biết trang rãi tình thương của mình đến tất cả mọi người mà không có dính mắc. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới chì. Tổ Huyền Quang là tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trong những bài thơ nghệ sĩ của ngài có một bài thơ như, có hai câu như thế này: tay cầm tràng hạt, tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Người ta có thể nhìn mình để người ta đánh giá, nhưng mình cầm cái sáo mà mình thổi cái gì mới là quan trọng. Thí dụ như người ta cầm cái sáo mà người ta thổi Thúy đã đi rồi, hay là người ta thổi đời tôi cô đơn, nhưng mình cũng là cái cây sáo đó, nhưng mà biết đâu người ta thổi một khúc nhạc khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Tại vì mình cứ nghĩ ông thầy trẻ nào đi tu chắc thất tình, mình định nghĩa như vậy, không phải. Cho nên á, thưa, nếu như nó mình, cái này mình phải tự hiểu là khi mình vô cảm, nghĩa là mình vẫn giúp tất cả mọi người mà tâm mình không dính mắc, hay là mình bỏ mặc người khác, mình không cần biết sống chết của ai, thì cái này không đúng. Tu không phải để biến mình thời cái chỗ đó. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa muốn đọc đại bài thơ với đại chúng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Mình đối cảnh nhưng mà mình vô tâm. Thí dụ như mình gặp một cái hoa đẹp thì mình vẫn biết đó là đẹp, nhưng mình vô tâm, nghĩa là xong rồi ai có cần mình tặng, có việc gì sử dụng mình sử dụng mà không buộc nó là của mình. Mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp trong cuộc đời mà mình không dính ai hết, thì cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Chứ mà nó thôi thôi xin đừng tới gần tôi. Cho nên tu không phải là móc mắt bỏ, thẻo tai bỏ, nhưng mà mình vẫn bình thường, vẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết mà không dính gì, thì cái chỗ đó mới gọi là chỗ vô tâm. Còn nếu mà mình, ví dụ như có cái ông đó, ông học giáo lý vô thường, xong cái bữa nọ người ta đi ngang, hỏi chú có thấy cái cô mới đi ngang không? Tôi không thấy gì hết, tôi thấy một bộ xương đi ngang. Cái này nguy hiểm à. Quán vô thường sao không thấy người đẹp mà thấy bộ xương không? Cái này là mình bị dính đó. Cũng giống như là mình á, ghiền thuốc lá, cái bỏ thuốc lá nhai xương gum. Tới hồi bỏ được thuốc lá cái ghiền xương gum. Này là nguy hiểm. Nhiều khi mình bỏ được cái này mà vướng ở học giáo lý không, xong rồi rốt cuộc bị cái không nó làm khổ mình. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên tu hành không phải biến mình thành cỏ cây sát đá mà không có biết một chút gì chứ. Hỏi ăn không? Không biết. Hỏi ngon không? Không biết. Cái này gọi là thực bất tri kỳ vị. Mà thực bất tri kỳ vị nghĩa là mình robot. Tụng kinh mà không cảm được lời kinh, nói chuyện mà không biết mình đang nói gì là robot rồi, là mộc nhân rồi. Người xưa không có robot kêu mộc nhân, mộc nhân là người gỗ. Cho nên đừng biến mình thành như vậy. Cái này thì phải hỏi lại, tắt lửa lòng chưa? Thầy về đây con rất là vui, không diễn tả nổi niềm vui này. Con sẽ nhớ hình ảnh này đến suốt cuộc đời của con. Ghê gớm quá. Hồi nãy cái câu hỏi phước đức công đức là Hòa trả lời đó. Phước đức là những cái gì mình làm, công đức là những gì mình dụng, mình tu, mình sống. Ví dụ mình cho người ta tiền là phước đức. Cái tư cách mình cho làm sao, mình đừng có khinh khi người ta thì mới có phước, gọi là cái đó gọi là công đức. Hết giờ rồi. Thôi chắc không trả lời nữa đâu, tại vì giờ thì hết mà câu hỏi còn nhiều. Trả lời nữa ta nói mình kỳ thị câu có câu không. Còn nhiều lắm. Để đây chúng nghĩ đi. Nhiều quá chừng. Nhiều lắm. Thôi bây giờ trả lời câu cuối. Nhắc lên đại nha. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Đừng lo, lát em đi rồi. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Chữ duyên trong tiếng Mỹ là gì? Ủa sao giống làm thơ vậy ta? Trước hết mình nói chữ duyên trong tiếng Việt đã. Nhiều khi mình nói chứ mình cũng biết duyên là gì đó. Duyên là điều kiện. Duyên là điều kiện. Ví dụ nha, hạt trà là nhân, nước sôi là nhân, bình trà là nhân, mỗi điều là nhân. Rồi mình duyên nó lại. Nước sôi với lá trà, và nhờ có cái bình đựng trà cho nên cái quả là có nước trà. Nếu có trà mà không có nước sôi thì không có trà, để thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện đủ để mọi thứ có mặt. Nếu hôm nay đại chúng đông đủ, hội trường đã mướn được, đại chúng đã sẵn sàng, cuối cùng Pháp Hòa qua không được, duyên thiếu. Ví dụ Pháp Hòa bị trễ máy bay, bị bão tuyết hay cái gì không qua được, hay do bệnh, thì thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện. Vậy thì trong cuộc sống này, tất cả những gì có mặt phải nói đến điều kiện đủ để có duyên. Có nhiều khi ở sát dách mà chưa bao giờ quen, tự nhiên có một ngày nọ cái duyên nó đến. Có cái chú đó đó, ông học giỏi lắm, tới cuối cùng á, ai bao nhiêu người tới nhờ ông gì giới thiệu cho vợ cho ông cưới, ông nói không, tôi phải học thành tài rồi tôi mới cưới vợ. Trời ơi, tới cái ngày ông thành tài rồi, cái ngày mà ông cưới vợ đó, cái rước dâu vô làm lễ xong, cái dở khăn mặt ra để cho ông nhìn mặt vợ ông, tại theo hồi xưa là cưới thôi chứ phải phủ mặt để dở ra. Tôi không dở đó, trời đất ơi, bà nào bà này bà dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày ngay cửa sổ rồi mà. Lúc mà ông học bài á, ông ngồi ngay cửa sổ ông ngó ra thấy cái bà này nè, bà này mà tôi dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày nè. Có nhiều khi sát dách vậy đó, mà đợi tới ngày học thành tài mới được nói chuyện. Đi kiếm khắp hết sơn hà đại địa, cuối cùng tưởng ai đâu, ngay gót chân mình. Quý hiểu được chỗ đó không? Cho nên duyên là conditions. Duyên là cái conditions. Thiếu một cái condition cũng không được. Ví dụ như 99 cent không thể gọi là một đồng. Thêm một cent nữa vô, một duyên nữa thôi, để gọi là một đồng.
ly nước đã đầy, không sao hết, nhưng thêm một giọt nước nữa thôi nó tràn, thì một giọt đó là duyên để nó tràn cái ly nước. Vậy thì cuộc sống này cũng thế, đủ duyên chúng ta gặp, cũng đủ duyên chúng ta tan, tại vì hết giờ. Duyên phải đủ. Ví dụ như giờ mới 5 giờ biểu tan đâu được, duyên phải đủ. Tại vì contract tới 9 giờ. Chưa tới 9 giờ dễ gì đi ra với Tịnh Diệu. Tịnh Diệu là hô cái show này nè. Có gì hỏi nhỏ nhỏ, Tịnh Diệu là ai? Tịnh Diệu là bà bầu của show này nè. Trời ơi, mà chưa hết show này là cổ đã đặt 2-3 show khác. Dễ dãi gì hứa. Duyên là vậy đó. Hết đủ, quý vị nhớ là đủ duyên thì có, mà đủ duyên mới rã nha. Ví dụ nè, bây giờ cái ly này Pháp Hòa làm rớt xuống cái sàn nhà này nè, là do Pháp Hòa sơ ý cầm không vững thì cái duyên nó rớt cái ly. Nhưng mà ở dưới này không phải là gạch mà là thảm thì không đủ duyên để cái ly này nó bể. Nếu mà là gạch thì đủ duyên để cái ly này nó bể. Vậy thì bể cũng phải đủ duyên, chứ không phải là bể là rớt phải là bể. Cố tình ráp cho hai người đó mà họ không đủ duyên, họ cũng đủ duyên họ rã. Tại vì sao? Thoại bất đầu cơ bán cú đa, tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Rượu mà gặp đúng tri kỷ rồi ngàn ly vẫn thấy ít. Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa cú đã thấy, nửa câu đã thấy quá nhiều. Bán cú là nửa câu chứ không phải không phải cú đầu đó. Nếu mà là tri kỷ mà gặp nhau rồi ngồi uống rượu nói chuyện ngàn ly vẫn thấy ít, nói chuyện không hợp rơ nửa câu đã quá nhiều. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa câu đã nhiều. Còn nói hợp cơ rồi, nói tới 9 giờ chưa chịu nghỉ. Thôi mà phải nghỉ thôi.
Hôm nay quý vị có khỏe không? Có ai bị đi lạc đường không? Ôi trời, lạc đường nhiều dễ vậy hả? Lần sau nhớ đi đem theo ký muối, lỡ lạc thì bỏ muối vô cho nó mặn. Các đại chúng, hôm nay Pháp Hòa rất vui được trở lại Houston để thăm tất cả quý vị một lần nữa. Lời đầu tiên, chúng con biết ơn Thầy Pháp Ân cũng như tất cả quý Phật tử địa phương ở đây đã hết lòng trợ duyên cho buổi Pháp thoại hôm nay được thành tựu. Chúng con kính dâng tất cả những công đức lành này lên Tam Bảo chứng minh và nguyện cầu cho tất cả quý vị trong ban tổ chức cũng như tất cả quý vị hiện diện trong buổi chiều hôm nay thân tâm được an lạc, sở nguyện sở cầu được thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Hai kính thưa đại chúng, có một hôm có một người đến hỏi Đức Thế Tôn. Và khi ông đến gặp thì ông nhập đề liền. Ông nói: Bạch Thế Tôn, tôi muốn hạnh phúc. Cái câu nói của ông đơn giản vậy thôi: tôi muốn hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn cũng mỉm cười và trả lời rằng: cũng được, cũng dễ, tôi chỉ cho ông cách hạnh phúc. Trước hết, ông hãy bỏ cái tôi, vì đó là bản ngã. Kế đến, ông hãy bỏ cái muốn, vì đó là tham. Bây giờ ông thấy không? Chỉ còn là hai chữ hạnh phúc. Quý vị thấy được câu chuyện không? Tôi muốn hạnh phúc. Mà bây giờ tách chữ ra, bỏ cái tôi, bỏ cái muốn, hạnh phúc có mặt. Đồng ý không? Thì thưa đại chúng, cái tôi là cái gì? Thì theo như trong nhà Phật, chúng ta thường gọi đó là ngã, bản ngã. Vì sao? Vì khi con người chúng ta sống với nhau mà chúng ta có cái tôi nhiều quá thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc, và chúng ta sẽ làm cho những người xung quanh ta cũng không hạnh phúc. Khi Đức Thế Tôn, đây là trong sử kể lại, khi Đức Thế Tôn là một thái tử, Ngài ra đời, Ngài đi 7 bước, và cái câu nói của Ngài mà tất cả chúng ta đều thuộc lòng, đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì có vị đã giảng giải rằng Đức Phật muốn xác nhận, muốn cảnh báo cho tất cả chúng ta biết rằng trên trời dưới đất này, cái bản ngã là cái nguy hiểm nhất, bởi vì nó có thể làm cho tất cả chúng ta bất hòa, không đến được với nhau, và chính bản thân chúng ta cũng sẽ tự cô lập lấy mình. Bởi vì mình sao? Mình sống mình thấy mình hơn người, và mình không thấy có ai hơn mình. Vì vậy Đức Phật thường nhắc chúng ta, bản ngã là cái mà chúng ta cần phải tu nó. Nhưng mà muốn tu nó, chúng ta phải biết tu tập như thế nào. Bởi vì nếu chúng ta làm việc mà chúng ta thường lấy cái tôi, mà thật sự cái tôi nó không là cái gì hết, chẳng qua cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức cộng thêm cái tên. Thí dụ cái thân này nè, cái thân này là cái thân ngũ uẩn, cộng cho nó thêm cái tên nữa là pháp hòa, cái thì mình lại biến ra, mình nhận cái đó là mình. Mình nhận cái thân ngũ uẩn và thêm một cái tên nữa. Cho nên ai mà đi ngang mà nghe người ta nhắc tới tên mình thôi là mình dừng lại liền, không biết nói gì tôi. Và thậm chí ở Việt Nam, không biết quý vị nhớ hồi nhỏ không, nít mà giận nhau thì thấy hay mắng chửi nhau. Thì mình nói, ê mày, sao mày kêu tên tao mày chửi? Tao đã đâu kêu tên mày, tao kêu thằng đó trên trời mà. Phải không? Thành tử ra kêu nói hồi nhỏ đó mình thường nói, thì khi mình nghiệm á thì mình cũng thấy nó cũng có một chút chân lý. Là tại vì mình cứ nhận cái thân ngũ uẩn này cộng thêm cái tên là mình. Cho nên rồi mình đi đến đâu mình cũng muốn mình là số 1. Mà bởi vì mình cứ muốn mình là số 1 cho nên mình không biết số nào khác hết á. Thấy không? Thành thử mình là số 0 thì mình có nhiều số để vô. Để số 1 cô có thành 10, để số 2 thành 20, mình không chịu, cứ muốn số 1 à. Phải không? Thành thử ra đó, nếu mình nghiệm thì mình sẽ thấy rằng chúng ta không có cái tự hào là tôi là như thế này, tôi như thế kia. Hồi nãy cái lời giảng của thầy Pháp Ân bằng tiếng Anh đó, thì trong đó quý vị thấy cái lời cuối của thầy: nếu mà chúng ta sống mà chúng ta chỉ có mình và không có người khác thì không thể nào thành tựu được. Thí dụ hôm nay quý thầy đến đây chia sẻ Phật Pháp mà không có quý vị thì buổi Phật Pháp này nó làm sao? Nó không thể thực hiện được. Phải vậy không? Cho nên cái hoa nó sống cũng nhờ nước, cái hoa nó sống cũng nhờ đất, nhờ mặt trời và nhờ nhiều những yếu tố khác. Cho nên không có một cái ngã, một cái ta riêng biệt. mà chúng ta là cùng. Cho nên khi mình sống trong đạo, mình phải thấy rằng cái gì mình có được ngày hôm nay không phải một mình mà có được, mà do nhiều cái nhân duyên, nhiều cái trợ duyên của nhiều người thân thương xung quanh của ta trợ niệm cho mình. Một cái ghế muốn ngồi được mặc đủ ba chân mà thiếu một chân thì không được. Nhưng mà quý vị biết, cái ngã nó rất nhỏ nhưng mà nó rất to. Thí dụ như mình muốn có một đồng mà mình có 99 sen thôi thì không thể gọi là một đồng. Mà bình thường á, một sen không có nghĩa gì hết. Nhưng mà trong lúc muốn thành tựu được một đồng thì không thể thiếu một sen còn lại. Cho nên tách nó ra thì từng sen thì nó không có gì hết á. Nhưng mà gom lại thì nó thành ra cái lớn. Vì vậy khi chúng ta thấy được rằng chúng ta chỉ là một phần trong tăng thân, cho nên mình đi làm công quả ở chùa, mình phải biết rằng cái ngôi chùa nó thành tựu được, công việc gì nó trôi chảy được, không phải chỉ một mình mà làm được, mà có rất nhiều người. Nhưng mà mỗi người đóng một vai trò, và nhiều cái vai trò quan trọng nó thành ra một công việc. Mình cắm một bình hoa mà chú ý tới hoa mà quên những cái lá, những cái nhánh khô, thì cái bình hoa nó không có nghệ thuật. Nó hoa không, nó không đẹp. Có phải không? Trồng ở nhà cũng, mình trồng cây cối trong nhà cũng vậy. Phải có một cái thảm cỏ. Mặc dù cỏ không phải là cái chúng ta muốn trồng, hay là cỏ không phải là cái chúng ta thưởng thức. Chúng ta thưởng thức hoa, nhưng mà nhờ có cỏ để nó hiển lộ cái hoa. Nhờ những cái nhánh khô, những cái cây lá mà thường ngày chúng ta coi nó rất thường, nhưng mà để vào cái tự nhiên nó làm sao? Nó đẹp ra cái bình hoa. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta sống với nhau và chúng ta nghĩ rằng tôi không làm cái việc này, việc này là của người kia, thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu. Là tại vì chúng ta cứ thấy chúng ta lớn quá, chúng ta không có hòa đồng. Mà chính không cái hòa đồng được thì chúng ta không thể nào nhiếp hóa người khác. Ở trong cái bốn cái hạnh của một vị Bồ Tát, một vị muốn thu nhiếp người khác, thì trong đó có một hạnh là đồng sự. Đồng sự có nghĩa là mình phải hòa nhập mình vào cái công việc để chúng ta có thể hiểu được người, thương được người. Ở bên Canada có một em nhỏ, khi em 15 tuổi, em xin cha mẹ đi làm mùa hè. Thì em đi rửa chén, đi làm những cái công việc nhỏ nhỏ mà người ta mướn các học sinh làm mùa hè đó. Thì cái check đầu tiên, cái tiền lương đầu tiên em nhận được, em chạy về nhà và em chắp tay lại, em cảm ơn ba mẹ và em xin lỗi ba mẹ. Thì ba mẹ không biết chuyện gì và em khóc. Em nói rằng ngày hôm nay con mới hiểu được cái cực khổ của cha mẹ trong bao nhiêu năm qua. Tại vì trước kia con không có đi làm, cho nên con không thấy cái giá trị của đồng tiền. Hôm nay con có đi làm và con cực khổ để kiếm từng đồng từng cắc, cho nên khi con làm và con thấy được cái sự cực nhọc của cha mẹ, và con xin lỗi cha mẹ trong bao nhiêu năm qua có những lúc con đã xài phí tiền của cha mẹ. Vì đâu mà cái em này nó hiểu được như vậy? Là bởi vì nó đồng sự. Nó xả mình vào cái công việc thì nó mới hiểu được cái nỗi khổ, nỗi nhọc nhằn của người khác. Vì vậy cho nên trong Bồ Tát hạnh thì quý vị thấy các vị Bồ Tát không có ngồi chơi, mà các vị Bồ Tát luôn luôn làm cái công việc độ đời, độ người. Vì sao? Vì các ngài hiểu được cái nỗi khổ của chúng sanh và các ngài phát nguyện. Khi chúng ta làm việc gì mà chúng ta luôn nghĩ rằng có tôi mới được, cái đó đúng. Nhưng mà mình chấp vào cái đó nhiều quá thì chúng ta sẽ là người không có dễ thương. Đúng rồi, không có mình đâu có được, phải có mình. Nhưng mà cái mình này nè, cái ngã này nè, là một sen thôi, không có gì hết trơn á. Phải thấy như vậy. Phải có một sen nó mới gọi là một đồng. Nhưng mà một sen nó phải hiểu rằng nó chỉ là một sen thôi. phải thấy mình nhỏ như vậy. Hồi đó có một thầy dạy cho Pháp Hòa một cái câu mà đến bây giờ Pháp Hòa vẫn nhớ. Thầy mới nói á, con thấy chiếc máy bay nó bay càng cao thì mình ở dưới này mình thấy nó càng nhỏ. Người tu mình cũng vậy, tu càng lâu, tu càng nhiều thì cái ngã của mình nó phải nhỏ như là chiếc máy bay cái cao ở trên kia không có thấy được. Mà nếu mình không có nghe được những lời khai thị đó thì mình sao? Mình sẽ rất tự hào, tự cao, tự đại, ồ nhiều cái tự lắm, rồi cuối cùng tự tử. Là tại vì khi mình thấy ai cũng thua mình, cho nên mình không muốn chơi với ai hết á. Mình là giàu nhất, cho nên mình không bao giờ đi đến chơi với người nghèo, người trung lưu. Cho nên chính cái nhất đó, đó cho nên lúc nào nó cũng đứng mình hết á. Quý vị có hiểu và nói ha. Thành thử ra mình phải thấy mình rất nhỏ, mình chỉ là một phần, mình là một giọt nước, nhưng mà không thể thiếu một giọt nước. Vì vậy chính mình thấy như vậy cho nên mình không bao giờ lui sụp trên con đường phụng sự. Cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, quý vị mỗi ngày phát nguyện: lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Dâng niềm vui cho người là tự, giúp cho người bớt khổ là bi. Nhưng mà diễn đạt một cách nói khác, bởi vì từ là cho vui, bi là giải khổ. Chỉ cần mỗi buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Bây giờ mình không có gì giúp hết á, thì đừng bao giờ tạo cái khổ cho người là đủ quý rồi. Tôi không có lời lành gì tôi khen anh hết á, nhưng mà cũng xin đừng chê. Nếu mà không khen được người thì cũng đừng có chê. Ăn mà lỡ không có ngon á, không vừa miệng á, thì nín không nói. Còn phán cho một câu nữa: bữa nay làm gì dở ẹt. Cái chữ dở ẹt đó cái người ta nghe người ta ẹ, phải không? Thành thử ra chính những cái đó mà chúng ta thường hay mất hạnh phúc. Mất hạnh phúc với chính mình là có bữa ăn mà không ăn hạnh phúc. Rồi mất hạnh phúc làm cho người kia cực khổ nấu mà bị mình pha thêm miếng muối nữa. Thành thử đã mặn rồi thì nó càng mặn hơn, không có ngon. Cho nên hạnh phúc nó đơn giản, nhưng mà bởi vì chúng ta cứ đi tìm những cái gì nó xa quá đi, cho nên chúng ta mất với những cái hạnh phúc hiện tại. Bây giờ á, quý vị thấy ngày xưa có một vị thiền sư, ngài đặc biệt là có cái tài vẽ, vẽ đặc biệt. Ai cũng rất là mong ngài vẽ cho mình một cái bức hình để treo trong nhà, để mà gọi là hãnh diện là được một cái người họa sĩ nổi tiếng của thời đó. Nhưng mà cái vị thiền sư này đặc biệt á, là hễ mà mời ngài vẽ là phải trả tiền, mà ngài không bao giờ lấy tiền sau khi vẽ, bắt người ta đưa tiền trước mới chịu vẽ. Cho nên ngài cũng bị người ta chỉ trích nhiều lắm, nhưng mà ngài không có màng. Một hôm nọ, ngài được mời tới một cái bữa tiệc để vẽ một bức hình. Thì vẽ xong thì ai cũng khen. Thì cái bà chủ nhà, bà mới nói: vẽ trên bức tường chưa hay, ông vẽ vào cái quần của tôi mặc nè mới gọi là hay. Bà đi vào trong, bà thay quần ra và bà đưa cái quần đó cho vị thiền sư vẽ. Ông đòi tiền trước, lấy tiền xong bỏ túi, chắc ăn rồi vẽ. Thì người ta lại khinh khi ngài, nói rằng tại sao ngài vì tiền mà bán hết tất cả, thậm chí cái tự ái của mình. Mà người ta không hiểu cái thâm ý, thì trong đó có người muốn biết cái thâm ý. Thì cuối cùng người ta để tâm theo dõi thì mới biết rằng Ngài chịu tất cả mọi cái sự gọi là sỉ nhục của người khác để làm sao Ngài kiếm tiền để cứu một cái dân làng đang bị nạn đói ở cái vùng kia. Thì cái vị mà cái việc làm đó chỉ có những bậc đại nhân, vì người ta thấy cái đại, cái lớn, mà người ta không có màng cái nhỏ. Còn mình bây giờ, mình đồng hóa mình. Thí dụ bây giờ có cái ghế đó, mình ngồi rồi, mà lỡ mà ai vô ngồi có nói, tại sao chị ngồi ghế của tôi? Bởi vì mình thấy có mình, rồi phải cái có của mình. Mà lát đứng dậy hỏi ngồi nữa, không, không. Tại vì mình chỉ nhận cái của mình trong giây lát thôi. Mình nhận cái của mình trong giây lát là bây giờ đang ngồi đây là cần cái ghế thôi. Chứ lát đứng dậy là đưa 10 cái ghế cô không lấy. Nhưng mà thích cái kiểu đó. Rồi bao nhiêu những cái đổ vỡ chỉ vì của cái ghế. Quý vị có thấy được những cái điều mà Pháp Hòa chia sẻ. Cho nên á, mình tu cũng nhiều, đi chùa công quả cũng khá. Nhưng mà bởi vì mình không có thấy được, mình đừng có quên nha, mình có được người ta khen hay khen giỏi là cũng nhờ tài tử mà đóng phim vai chánh mà nổi bật là nhờ những người đóng vai ác á. Những người đóng vai phụ á. Chứ còn mà không có cái người đóng vai phụ làm sao nó hiển được cái người vai chánh, phải không? Cho nên cái có một lần nọ, cái câu chuyện vui, cái ngày Nang Đà, quý vị biết là ngày Nang Đà là anh em ruột của anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Thì Nang Đà là cái người mà phá rối trong tăng đoàn nhất, thì theo luật thì phải đọa lạc khổ đau. Thì có một ngày nọ, Nang Đà ở trong cảnh khổ, thì ngài A Nan tới thăm, nói sư huynh ở trong địa ngục mà sư huynh có khổ không? Thì Nang Đà trả lời rằng làm sao khổ được, tại vì ta đóng trọn một cái vai để Đức Thế Tôn thành tựu được đạo nghiệp của ngài, chứ ngài không có khổ. Cho cái vị Bồ Tát người ta lăn xả vào đời. Có nhiều khi á, quý vị biết không, trong xã hội của mình, hay là đừng nói đâu xa, trong cái ngôi chùa mà chúng ta đang sống, nếu mà mình để tâm một chút, mình thấy nhiều Bồ Tát xuất hiện lắm. Có những Bồ Tát âm thầm lặng lẽ chỉ đi đổ rác thôi. Bồ Tát đó có tên là Nam Mô Thường Đổ Rác Bồ Tát. Có nhiều khi mình nói với ông xã mình, hay là mình nói ổng không biết làm gì hết á, chỉ biết nấu cơm thôi à. Ủa, nấu cũng quý rồi. Có nhiều người không nấu luôn á. Nhưng mà xin thưa, mình là một người chồng, mình là một người vợ, thì tất cả chúng ta đều có ngàn tay ngàn mắt hết. Bởi vì tất cả những gì chúng ta làm cho gia đình đều xuất phát từ tấm lòng đại từ đại bi của chúng ta hết. Cho nên trong Phật giáo có một vị Bồ Tát tên là Phật Mẫu Chuẩn Đề. Đức Chuẩn Đề có 18 tay. Mà tại sao gọi là Phật Mẫu? Vì chữ Mẫu là tượng trưng cho người mẹ, mà người mẹ là người sinh ra tất cả các con. Chữ Mẫu ở đây là tượng trưng cho một người mẹ có từ bi, có tu niệm, có thể sinh ra tất cả công đức. Mọi công đức lành cũng sanh từ một vị Phật Mẫu. Mà Phật Mẫu này có 18 tay, thiên biến vạn hóa. Mỗi một bàn tay cầm một pháp khí. Người đàn ông không chỉ cầm cái búa là gọi đàn ông, mà người cha, người đàn ông cũng có thể cầm chai sữa cho con bú như thường. Tại vì sao? Vì trong khi mình cầm chai sữa cho con uống, thì bao nhiêu cái năng lượng tình thương nó đi vào trong đó, và cái hình ảnh rất là đẹp. Cho nên chú nào, anh nào mà chưa bao giờ cho con bú sữa, chiều nay về làm đi, rồi chụp một cái hình kỷ niệm, 30 năm sau đưa ra cho con xem. Nó nói, Daddy, I never imagined you amazing. Bà đặc biệt lắm, bà làm được cái chuyện đó. Vì sao? Vì người cha không có còn cái bản ngã nữa. Người cha thấy rằng tôi không phải là chồng, tôi là đàn ông, tôi làm không. Mỗi một sen mình làm, mỗi một cái hành động mình làm là mình đóng góp vào cho một sen mà nó thành ra đồng. Một đồng nó có 10 đồng. cho nên không thể khinh thường. Ở đây Pháp Hòa không có dám gọi là nói cái chữ ngã theo phân tích, theo cái gì hết. Mình chỉ nói làm sao để chúng ta ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. Chứ không, Pháp Hòa xin thưa, Pháp Hòa không phải là học giả, mà là học thiệt. Đùa thôi nha. Cái người học giả thì người ta có bổn phận phân tích này kia, còn Pháp Hòa chỉ dám nhận cái gì, hiểu cái gì trong lời Phật dạy thì chia sẻ với đại chúng. Bây giờ mình muốn bỏ đi cái ngã của mình phải làm sao? Thứ nhất là mình phải học đặt mình vào người kia để mình cảm thông được người đó. Như nãy Pháp Hòa nói, đứa nhỏ kia vì sao nó có thể khóc, nó có thể cảm ơn cha mẹ, là bởi vì bây giờ nó biết, nó đặt mình vào cái vị trí của cha mẹ. Quý vị biết hồi nhỏ và vô tu á, thì Pháp Hòa có một cái tính á, là rất là thẳng. Mãi mà cái luật giới gì mình biết được á, là mình phải răm rắp như vậy. Ai mà làm trật một chút là Pháp Hòa bực bội, khó chịu lắm. Thì có nhiều lần Pháp Hòa lên bạch với sư phụ là có những huynh đệ mình thấy không được, và tại sao thầy phải ứng xử như vậy, thế này thế kia. Thì thầy chỉ dạy Pháp Hòa một câu thôi. Thầy nói khi nào con lớn lên, con ở trong cái vị trí của thầy, thì con biết con phải làm gì. Mà thiệt quý vị ơi, bây giờ mắc quả báo. Thầy Pháp Hòa rửa tay gác kiếm năm Pháp Hòa mới có 17 tuổi. 17 tuổi mà phải gánh vác bao nhiêu công việc Phật sự ở chùa cho đến giờ phút này. Thì bây giờ mình phải sao? Bá ban vạn sự, trên bổ dưới chặt, đủ kiểu hết. Mà riết cho nó thân nó ốm o gầy mòn kiểu này nè. Nó te tua tơi tả. Thì đúng như vậy. Khi mình đặt mình vào cái vị trí đó thì mình biết mình phải làm gì. Cho nên muốn trừ đi, muốn bớt đi cái ngã, cái ta của mình, mình cứ đặt mình vào cái vị trí đó. Và mình phải biết cảm thông cái niềm đau nỗi khổ của người khác. Được như vậy á, cái tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc, tự kiêu của mình á, nó giảm nhiều lắm. Chưa nói hết, chưa dám gọi là hết, nhưng mà bệnh mà có bớt bệnh là mừng rồi. Bệnh mà bớt bệnh là mừng rồi, chưa dám gọi là hết bệnh. Cho nên mình tu á, mình biết mình đang bực bội buồn giận là quý rồi. Chứ đừng không dám nói là tôi hết buồn, hết giận, hết sân, hết si. Mình hết sân, hết si, mình lên bông sen mình ngồi. Thôi bây giờ mình ngồi bông súng đi. Ngồi bông súng cũng được, đừng ngồi bông hồng thôi. Thấy không? Người ta thấy mình ngồi bông hồng thích quá, ta lợi người ta cầm vô cái bị gai đâm. Thôi làm bông súng đi, chưa dám nhận mình là bông sen. Cái thứ hai là gì? Mình phải học thương người. Mình phải biết thương người. Tại vì khi mình biết thương người rồi á, thì người sẽ thương mình. Cái đó là cái luật. Tại vì khi mình sống mà mình có đối thì mình sẽ được đáp. Phải không? Người Việt Nam mình thường nói đối đáp mà. Mình không đối với người ta sao người ta đáp được. Cho nên mình phải đối với người ta trước. Trước khi bay qua đây thì có một em nhỏ năm nay 12 tuổi. Và em đi vào trong trường học, em làm những cái chuyện khủng khiếp lắm. Thì mới dẫn lên cho Pháp Hòa nói chuyện. Thì Pháp Hòa hỏi sao mà con làm những cái hành động như vậy. Thì em mới dùng vô số những cái lý do em phải hành xử như vậy. Em ghét đứa này tại đứa kia nó như thế này, em bực đứa kia. Thì cuối cùng Pháp Hòa mới để cho em nói xong, và hỏi có bao giờ con ngồi xuống con bực con không? Con bực con là tại sao con học hết bao nhiêu những cái xấu của mỗi đứa, con gom mỗi đứa một chút trong lớp con, con để vào trong người của con. Và bây giờ con trở thành một người nhiều chất độc. đi vô trong trường học đứa này chữ thề một câu, học đứa nọ đánh đấm một cái, học hết, gom hết, và trở thành ra một người không thương được ai hết. Vào trong lớp không có người nào để mình thương hết, tại vì đứa nào mình cũng có cái tật. Thì Pháp Hòa kể em nghe một câu chuyện. Pháp Hòa mới nói rằng ngày xưa có một cái người kia sống không có hạnh phúc, và đến gặp một cái người thầy, một cái người hiền triết, một người giỏi để được chỉ dạy. Thì cái vị kia mới nói rằng tại vì trong người ông đang mang hai cái túi trật chỗ, cho nên ông không có dễ thương. Ông kia mới nói hai cái túi là sao? Nói cái túi phía trước á, thì ông đựng toàn cái xấu của người khác, còn cái túi phía sau á, thì ông đựng cái xấu của ông. Cho nên cái xấu của người nó cứ sàn sàn trước mặt, thành thử ông có thương được ai đâu. Cái thì ông kia mới nói không lẽ bây giờ tôi đổi túi, tôi đổi cái vị trí. Thì người hiền triết mới nói không, ông không cần đổi cái túi, ông chỉ cần đổi cái nội dung ở trong cái túi đó. Bây giờ đổi lại, bây giờ ông hãy chứa tất cả những cái tốt của người khác ở phía trước, và tất cả những cái xấu của ông để phía sau, thì ông sẽ có một chút tình thương đối với người. Có một lần đi giảng ở bên Tennessee, đến thăm một cái nhà Phật tử, thì Pháp Hòa thấy trong cái nhà nó ghi một cái câu mà Pháp Hòa thấy rồi và lượm và bỏ túi liền. Khi con sanh ra, con khóc, người xung quanh cười. Vậy con phải sống như thế nào để khi con ra đi, con cười mà người xung quanh con khóc? Đó là cách sống. Sống mà biết thương người thì người mới thương mình. Mình đừng có cần ai đáp với mình trước, mình cứ đối với người ta trước đi. Hôm nay không được đáp, rồi trước sau cũng được đáp, vì nhân quả rõ ràng, không lầm một tí. Cho nên mình sống, mình cần cái ăn, cái mặc. Nhưng mà khi mình ra đi, cái ăn mặc không cần, mà cần cái phước đức, cần cái đó. Cho nên mình sống ở trong đời, mình phải biết thương người. Và khi biết thương người, biết đồng cảm với niềm đau, nỗi khổ của người, thì tự nhiên tình thương mình nó có mặt, lòng từ bi mình nó có mặt. Cái này không phải là cái vấn đề gọi là lý thuyết, mà chúng ta phải làm. Mà làm được như vậy thì chúng ta mới thấy có kết quả. Cho nên Phật Pháp màu nhiệm ở đâu? Màu nhiệm ở cái chỗ là nó thật sự nó mang lại cho mình hạnh phúc, nếu chúng ta có làm, chứ không phải vấn đề nói. Nói là được, tại chúng ta cần nói. Nhưng mà nghe xong rồi phải làm gì? Phải ứng dụng. Cho nên nữ hoàng Trung Quốc Võ Tắc Thiên, khi nghe bài pháp xong rồi, bà không còn lời gì để bà tán thưởng, tán dương Phật Pháp nữa, mà bà phải thốt lên bốn câu: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì cái câu thứ ba ở đây chúng ta cần phải để ý. Kiến là thấy, văn là nghe. Thấy nghe chưa đủ, phải làm gì? Phải thọ trì. Chừng đó mình mới thâm nhập được cái đạo lý chân thật của Phật. Bà nhắc một chúng ta như vậy. Cái thứ ba là gì? Phải tôn kính. Phải tôn kính. Cho nên đạo Phật gặp nhau chắp tay lại xá chào. Đừng có mắc cỡ. Tại sao mình chắp tay, mình bắt tay được? Hai tay bắt lại. Ở dưới này thấp lắm không ai thấy. Bây giờ hai tay đưa lên, cũng kiểu à, khác position, khác cái chỗ thôi. Bắt tay để dưới này mà chấp cao thượng đưa lên. Tôi tôn kính anh là người cao thượng, còn đừng có lè phè dưới này. Thấy không? Giờ đưa lên tôn kính. Cũng hai bàn tay đó thôi. Mà có tôn kính được như vậy, có tôn kính, cho nên mình muốn làm bệ hạ thì mình phải khiêm cung, tự xưng mình là quả nhân. Ông vua đó, ngày xưa một vị vua mà khiêm cung đó, thì ông vua tự xưng, không có xưng trẫm mà xưng là quả nhân. Quả nhân với ái khanh. Ái khanh là các vị là những người làm việc cho vua rất là khả kính, khả ái. Còn tôi là người cô lậu, tôi là người dở, tôi cần quý vị giúp cho tôi. Cho nên xưng mình là quả nhân, còn gọi các thần dân là ái khanh. Mình muốn đi đến cái chỗ cao thượng thì trước hết mình phải hạ thấp. Cho nên khi mình lễ Phật á, tại sao mình đưa cái tay mình lên đây, đưa tay lên trán, cầu quả vị cao thượng, xuống tới đây xả xuống, buông bỏ tất cả, đưa cả thân xuống đất rồi mở lòng tiếp nhận. Ý nghĩa của cái này, mình muốn đi tới cái chỗ cao thì trước hết phải hạ. Mình không hạ thì làm sao mình được người ta đưa lên cao. Cho nên mình cứ ham làm bệ hạ, mà bữa nào người ta bực ta hạ bệ à. Mình phải có tôn kính. Pháp Hòa hay đưa một cái ví dụ. Khi mà chúng ta ở chùa, Pháp Hòa hay biểu mấy chú là phải xách chén vào trong tủ. Thì quý vị biết các chú nhỏ thì lười lắm, cái kiểu mà làm cho có thôi, cứ để chén vào trong tủ. Có nhiều lúc mở ra một cái là nó xà, nó đổ bể hết. Cho nên mỗi lần mà mấy chú mà đi xách chén rồi là Pháp Hòa phải đi kiểm. Bữa đó Pháp Hòa mở cái tủ ra thì thấy chén bát lớn nhỏ nó tùm lum hết trơn. Pháp Hòa kêu lại Hòa chỉ: bây giờ thầy muốn con sắp lại cho đàng hoàng. Cái lớn để ở dưới, cái trung để ở giữa, và chồng đến khi nào mà nó ngăn nắp lên. Thì sau khi làm xong và mới nói: con biết không, những cái dĩa này tuy nó đều là chén dĩa làm bằng sành, bằng đất, nhưng không vì vậy mà chúng ta không sắp nó có thứ lớn. Lớn thì ngồi dưới, nhỏ ở trên, thứ lớp như vậy. Trong con người cũng vậy, các con đều là sư huynh sư đệ, đều là đệ tử của thầy, nhưng không có nghĩa là ai muốn làm gì làm. Sư đệ phải biết nghe lời sư huynh, sư huynh phải thương sư đệ. Chúng ta đều là bình đẳng, nhưng không thể không có thứ tự. Vì không thứ tự thì nó đảo lộn trật tự. Đi đường mà người ta còn học cái cách đó. Quý vị đi một cái ngã ba đường, dừng xe lại thì xe bên phải đi trước. Để làm chi? Để nó thứ lớp và không làm buồn lòng, không làm đau thương, không làm tổn hại nhau. Đó, xe cổ mà còn vậy thì huống chi là đời sống con người. Và đạo giáo còn hơn thế nữa. Phải có ngăn lớp trật tự, tôn kính. Phải dũng cảm nhận cái lỗi của mình. Vì nếu mình không có dũng cảm mình nhận lỗi thì không bao giờ sửa lỗi. Mà người không sửa lỗi thì làm sao thành tựu được đạo nghiệp, thành tựu được cái gì trong xã hội. Cái gì cũng là tôi không có sai. Thời đó Pháp Hòa hay đùa với các chú, ở chùa này có hai cái luật. Luật thứ nhất, thầy không bao giờ sai. Luật thứ hai, nếu thầy sai đọc lại luật số 1. Pháp Hòa đùa với mấy chú như vậy đó. First rule, thầy never wrong. Second rule, if thầy wrong, reback rule 1. Có nghĩa là mình tự hào mình không bao giờ sai. Nhưng mà xin thưa, mình không có nhận ra cái đó. Như cái vị hồi nãy, lúc nào cũng để cái lỗi của người trước mặt, mà để cái lỗi mình phía sau, thì làm sao học được cái gì. Cho nên mình phải nhận cái lỗi của mình, học cái đó. Cái gì mình sai thì mình biết cái đó là mình sai, sai để mình sửa. Pháp Hòa hay ví dụ với các chú, con làm bài toán, nếu bài nào sai thì cô giáo sẽ gạch cái chéo. Nhưng mà cô giáo rất dễ thương là cho con mang cái bài về nhà để con làm lại. Làm lại để chi? Để con có thể đưa cái dấu chéo lên thành cái dấu đúng. Đó, cô giáo cho mình cơ hội. Có một hôm Pháp Hòa nói với các chú, con có biết tại sao khi mình còn nhỏ mình dùng cái viết chì để mình viết không? Và tại sao khi mình lớn lên mình không dùng viết chì, mình dùng viết mực? Bởi vì khi con còn nhỏ, con làm sai có thể sửa được. Giống như xài cái viết chì, lỡ có sai bôi gom làm lại. Nhưng khi lớn lên làm một người lớn rồi thì không cầm cái bút chì nữa mà cầm cái bút mực. Vì vậy phải rất cẩn thận trước khi đặt bút xuống. Sai rồi thì gom khó. Nó khác ở cái chỗ đó. Mình phải thật thà, mình chấp nhận, mình mở lòng, mình học. Có một bài kinh Đức Phật nói như thế này: ở trên đời có bốn loại bình: bình lũng, bình nứt, bình đầy nước, bình trống. Thế gian có bốn hạng người. Hạng người như bình lũng, đổ như nước vô nó rớt hết. Có những người cái đầu rỗng tuếch, không bao giờ chịu học hỏi gì hết, cho nên rót vô nhiêu mất hết. Giống như cái bình lũng, không có học hỏi gì được hết. Rồi có những người như cái bình nứt, cũng giữ lại nước nhưng mà hồi nó quên. Có đúng không? Nó rỉ rả lát sạch bách. Sao giống mình quá ha. Chứ hồi xưa trong Lão Tử Đạo Đức Kinh có câu không? Có câu sao? Cái người mà thượng sĩ văn đạo cần như hành chi. Người mà thượng sĩ, người lớn, người hay, nghe xong rồi học. Nhưng mà trung sĩ văn đạo, nhược tồn, nhược vong, lúc quên, lúc nhớ. Còn hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, cười ha hả. Nhưng mà nhờ ta, nếu cái người hạ sĩ mà nghe đạo mà không cười thì đạo ta không phải là đạo cao. Tại sao họ cười? Ta không hiểu. Họ không hiểu được cái thâm ý chứ họ cười hả hả, họ không hiểu gì hết. Cho nên ba thứ: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Có nhiều người hạ sĩ nhất đấy. Thượng sĩ văn đạo cần như hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Thì bây giờ mình thượng sĩ thì chưa dám làm, mà trung sĩ thì dám nhận. Lúc nhớ lúc quên. Hỏi thuộc chú Vãng Sanh không? Sao không thuộc? Đọc tôi nghe. Thì chỉ tụng trước tôi tụng sau. Ai tới đâu tôi tới đó. Nhưng mà không nhớ. Cái bình lũng không chưa được. Cái bình nứt cũng thấy có đầy nước nhưng mà từ từ mất hết trơn. Y chang như mình vậy đó. Nghe cũng nhiều, thầy nào cũng biết hết. Trời ơi, thầy đó giảng hay lắm. Hỏi hay thì sao? Nghe đi biết. Hỏi quy y chưa? Trời, chuyện nhỏ, quy 30 năm rồi. Hỏi nhớ giới không? Cái gì? Không trộm cắp, không có sát sanh, không nói dối. Sao bà nói không đúng? Miễn tôi nói đủ rồi thôi chứ. Có cách bào chữa hết. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Cái bình nứt nó rỉ rả phải không? Còn cái bình đầy thì sao? Nước vô nhiêu thì nó trào ra hết. Là cái người chứa đầy những cái gì? Những cái tư kiến, những cái hiểu biết mà mình cho mình là biết á. Tôi mà cái gì cũng biết hết, mà rốt cuộc đụng chuyện thì hết biết. Cái gì cũng biết mà rốt cuộc hết biết. Thì giống như cái bình đầy vậy đó, có học gì được nữa đâu. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà cái người đến xin thầy chỉ đạo không? Ông thầy lấy cái bình nước ra rót mời uống. Trà đầy rồi mà vẫn tiếp tục rót. Thì vị học trò mới nói: dạ bạch thầy, ly nước đã đầy, thầy đổ nữa nó tràn. Ông thầy nói làm sao? Ông cũng giống như ly nước này đã đầy rồi, bây giờ tôi rót nó cũng tràn. Tại vì qua câu hỏi, qua cái tư cách, tôi biết ông không có cầu, có tâm cầu học. Ông chỉ muốn đến đây làm sao? Chất vấn thôi. Thành tử tôi nói ra nó cũng tràn, không có vô. Cho nên đó, một trong những cái mà làm cho chúng ta chướng ngại trên đường tu đó là gì? Là cái sở tri chướng của mình. Sở tri là cái biết của mình, nó chướng ngại của mình. Tại vì cái gì mình cũng nói mình biết hết, mà sao mình không lắng nghe một chút đi, rồi mình sẽ học được cái hay của người khác. Mình lắng nghe một chút đi, mình sẽ thêm một chút công thức. Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị ở đây có biết gói chả lụa chay không? Một cái bí quyết gói chả lụa chay, nếu mình luộc tàu hủ kia mà không, khi đổ ra rổ mà không cho chút muối á, thì tàu hủ kia nó không có ráo. Phải có chút muối vô nó mới ráo tàu hủ kia. Làm bánh ú nước tro mà khi luộc bánh ú mà không có miếng măng khô ở trong cái nồi nước thì bánh ú sẽ không trong, không đỏ và không đẹp. À, mà em nói trước là em không có mở lớp nấu ăn à. Quý vị thấy không? Cho nên biết nấu ăn không? Sao không biết? Dễ ợt, cái gì cũng biết. Nhưng mà chịu khó ngồi nghe ta nói một chút, học thêm một chút. Chỉ cần một miếng măng khô vào trong nồi nước thì tự nhiên bánh ú nó sẽ đẹp hơn cái bánh ú kia. Bánh ú nước tro ngâm rồi mà nấu không có cái măng khô á, đem ra nó cũng ú mà nó ú ì, nó tái mét. Còn nếu mà có miếng măng khô đem ra nó ú mà ú dễ thương. Quý vị thấy không? Đó. Giống như mình nấu bánh bao vậy, là thêm món nữa nha. Thôi không nói, để bữa khác. Dạ. À mà em có cái tật biểu nói là không nói à. Kính thưa đại chúng, rồi cái bình thứ tư là gì? Là cái bình trống, thì bao nhiêu nước vào nó chứa được hết. Thì Đức Phật kết thúc bài kinh: xin quý vị đừng làm ba cái bình trước, quý vị hãy làm cái bình thứ tư, thì quý vị sẽ tiếp nhận rất nhiều. Thì như vậy, qua những cái câu chuyện, những câu kinh như vậy, thì chúng ta thấy Đức Phật không nói cái chuyện cái bản ngã được làm bằng cái gì, danh từ tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Ấn, tiếng gì, phân tích chữ không. Bị ông này ông tới ông hỏi: tôi muốn hạnh phúc. Ba chữ đơn giản, ba câu đơn giản, thì Đức Phật cũng đơn giản với ông: bỏ cái tôi, bây giờ bỏ cái muốn. Hỏi Việt Nam mình không có muốn gì hết á, muốn vượt biên thôi. Qua tới trại tị nạn rồi tôi muốn gì hết á, tôi muốn qua Mỹ được rồi. Qua tới Mỹ rồi á, không muốn gì hết á, muốn có việc làm thôi. À, đi làm xong rồi tôi muốn gì hết á, tôi muốn con cái tôi nên người thôi. Rồi khi con cái nên người tôi muốn gì hết, tôi muốn có cái nhà thôi. Những cái muốn đó nó hợp tình hợp lý không? Hợp tình hợp lý lắm. Nhưng mà nếu chúng ta muốn những cái không hợp tình hợp lý thì chúng ta khổ. Cái đặc điểm của đạo Phật dạy chúng ta không phải là đừng muốn, nhưng mà muốn đúng cách mình cần. Đúng muốn mà đúng với hoàn cảnh, cái khả năng, thì mình mới có hạnh phúc. Chứ không phải không muốn. Bây giờ thí dụ Pháp Hòa nói á, Pháp Hòa muốn tu thì muốn tu mới tu được. Còn người không muốn tu, không tu được. Có bắt ép vô trong chùa mùng 3, mùng 7, có sàn, có sảy cũng tới mùng 10. Thế nên mình phải muốn, nhưng mà cái muốn đó nó phải phù hợp. Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ bây giờ mình làm cha mẹ, mình ở nước ngoài, thì mình hồi nhỏ, hồi lúc mình còn trẻ đó, mình thương kính cha mẹ của mình phụng sự cha mẹ của mình nhất nhất. Thậm chí mình còn than nữa: má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượng hú biết nhà má đâu. Nhưng bây giờ nó đổi rồi quý vị ơi. Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ, Canada được rồi. Nó đơn giản, nó sống thực tế. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói á, mình phải thông cảm cho cái hoàn cảnh của con cái. Bởi vì cái thời đại ngày xưa của mình là như vậy, Nhưng bây giờ thậm chí ở bên đất nước Việt Nam cũng chưa có bao nhiêu người làm được giống mình ngày xưa. Bởi vì bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu sống theo những cái cách sống của nước ngoài. Mà nước ngoài đây không có nghĩa là người ta sống, người ta bất hiếu, người ta không thương. Nhưng mà bởi vì cái nhu cầu của cuộc sống nó nhiều, cho nên con người cần phải lao nhọc. Chứ bây giờ mình muốn con mình ở nhà với mình nấu cơm, rồi lo cơm cho mình nấu được. Cho nên ở đây mà chỉ muốn thưa là mình có quyền muốn, nhưng hãy mở lòng và cảm thông, chấp nhận những cái gì mà chúng ta có thể làm được, con cái có thể làm được cho mình. Thí dụ bây giờ mình bệnh nè, đi đứng khó khăn, thuốc men không có thuận lợi cho mình nè, thì con cái lỡ mình có đưa mình vào trong nhà dưỡng lão không, cũng không có nghĩa là bất hiếu đâu. Nhưng mà bởi vì người ta ở đây chính phủ có chương trình giúp đỡ cho người già bệnh, chăm sóc mình tận tình, thì con cái đưa mình vào đó để có được sự chăm sóc. Rồi có thể một tuần họ đến thăm mình một lần, hoặc 2-3 ngày đến thăm mình một lần. Nếu mình chấp nhận được như vậy, không có trách, không có phiền, thì mình có hạnh phúc. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói không phải làm như vậy là đúng hay sai, nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đại chúng hãy nhìn lại cái hoàn cảnh của mỗi gia đình của chúng ta, để chúng ta có thể chấp nhận được, thông cảm được, và từ đó chúng ta có được một cái hạnh phúc an lạc. Già rồi mình hay nói sống không còn bao nhiêu lâu, thì thôi hãy vui được bao nhiêu mình đang có, còn chờ nữa không có được đâu. Mình rầu, mình tức, mình càng già hơn, càng bệnh hơn, và cái sự chết nó càng tới gần mình hơn. Thôi bây giờ mình được cái gì mình hưởng cái đó. Ai cũng có cái muốn, nhưng có những cái muốn mà đúng cái khả năng, đúng cái hoàn cảnh của mình, thì cái muốn đó nó có hạnh phúc. Còn có những cái muốn nó vượt ngoài cái khả năng của mình, thì sao? Mình sẽ đau khổ, mình sẽ buồn khổ. Cho nên á, mình muốn, thường thường mình học Phật thì người ta hay nhắc mình muốn gọi là dục, dục hướng thượng hay dục hướng hạ vậy đó. Thành thử mình, ví dụ mình muốn tu, mình muốn làm lành, muốn bố thí cũng được, mặc dù nó còn tham. Thậm chí mình quỳ trước Phật, mình xin cho mình có trí tuệ, thông minh, tu hành, cũng đều ở trong cái hình thức của tham hết. Nhưng mà mình đổi cái gì? Đổi cái tham. Mình đổi cái chiều hướng. Ngày xưa mình tham đủ thứ, mà những cái tham đó làm mình khổ. Mình đổi cái đối tượng của tham. Hồi xưa mình ham ăn thua lắm, nói câu gì mình phải ăn thua cho đủ. Thôi bây giờ ăn thứ thiếu cũng ngon, không có cần ăn thua đủ nữa. Thì từ đó mình mới thấy cái chữ hạnh phúc nó không có xa vời, mà nó gần gũi với mình. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây trở lại thăm đại chúng, không có gì hơn là trong thời gian đọc kinh thì Pháp Hòa gặp được những câu chuyện, những bài kinh nào hay thì Pháp Hòa mang ra chia sẻ với đại chúng. Không dám gọi là thuyết giảng, mà chỉ dám gọi là chia sẻ với đại chúng một chút hiểu biết nào của mình trong khi mình đọc kinh Phật, để cầu mong tất cả chúng ta có được một niềm vui chung là niềm vui sống trong Phật Pháp. Pháp Hòa thấy quý vị vui, Pháp Hòa cũng vui. Khi quý vị buồn khổ thì Pháp Hòa cũng buồn khổ. Là tại vì khi mà quý vị buồn khổ thì quý vị không có còn cứ lo cái buồn khổ đó, thì cái sự tu hành của mình nó bị lui sụp. Cho nên mình tu mà mình được những thiện tri thức trợ duyên cho mình thì đó là một hạnh phúc. Mà mình ở đây mình ăn chay, mình được cái thuận duyên để ăn chay thì đó là hạnh phúc. Cho nên mình phải quán chiếu để tìm ra những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Bỏ nó ra một mình thì nó lạng xem, mà kết một sen vô thì nó thành rang đồng, cứ tứ thế mà tiếp tục. Ngày xưa có một cái hai người đó tình cờ lượm được một cái thố vàng, thì hai người bàn thảo với nhau á là sẽ chia cái vàng ra hàm hai. Mà bây giờ trước khi chia vàng á thì bắt đầu ăn mừng, mới chia nhau, một người ở nhà nấu thức ăn, một người đi mua rượu. Thì cái anh mà đi mua rượu á, anh mới nói trong bụng á, bây giờ mà nếu mình bỏ thuốc độc vô trong rượu á thì cái người kia uống rồi chết, thì cái đống vàng này á mình hưởng trọn. Cho nên á anh mới bỏ thuốc độc vô trong cái bình đó, anh về anh mời cái người kia uống. Uống xong thì cái anh chàng kia ngã lăn đùng ra chết. Anh mới khoái chí mãn lòng, bây giờ vàng này thuộc một mình ta, bây giờ không còn ai tranh giành với ta, và ta cũng không cần gì phải gấp rút. Thôi ta ngồi vào đây, ta ăn cái nồi thịt đang nấu này. Nhưng mà cái người ở nhà nấu ăn cũng nghĩ y như vậy, cho nên bỏ độc vô trong cái nồi thức ăn. Anh ăn xong anh cũng ngã đùng rồi anh chết. Hai người chết phải không? Bầy chim ở trên kia nó ngửi cái mùi thơm quá, chẳng những có một nồi thịt mà còn hai đống thịt nữa. Cho nên bầy chim mới xà xuống mổ thịt người chết, mổ cái nồi ăn, bầy chim cũng chết luôn. Và từ đó người ta mới có cái câu: nhân chi tài tử, điểu thị thực vong. Nhân là con người, con người nhân cái tiền tài mà chết, nhân chi tài tử, tiền của mà chết. Còn con chim á, nó vì cái miếng ăn mà nó cũng tiêu đời, mất mạng. Thì qua câu chuyện này để nhắc nhở tất cả chúng ta, mình có quyền muốn, nhưng mà cái muốn của mình á thì nó không cùng. Cuộc đời mình á thì nó hữu hạn, tuổi thọ của mình nó cũng hữu hạn. Cho nên bây giờ mình còn sống, mình cũng phải muốn, nhưng mà muốn đủ xài là tốt. Cho nên mỗi Tết mình trưng một cái dĩa trái cây, cầu vừa đủ xài. Ở đây không có, nếu lỡ không có cầu vừa đủ xài thì thôi thêm một trái chôm chôm. Chôm vừa đủ xài. Vậy được chưa? Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.